nếu chúng ta thọ trì những cái nguyện này thì chúng ta sẽ được tự tại như vậy đó, sanh ở đâu cũng hơn người, đều được điều phục tất cả. Như vậy mới thấy về cái điều nguyện này nó rất là mạnh mẽ, rất là to lớn, bởi vì về cái điều nguyện này nó làm cho chúng ta viên mãn được cái hạnh Bồ Tát, cho nên nó lớn lao như vậy. Lại người này lúc lâm chung lúc cuối cùng, tất cả căn thân đều hư hoại, tất cả thân thuộc đều phải bỏ lìa, tất cả mang thế đều thối mất, cho đến các quan phụ tướng đại thần cung thành trong ngoài, vang bệ xe cộ canh bảo kho đụng nhân minh, tất cả đều không đem một món nào theo được, chỉ có người nguyện như này chẳng rời người mà thôi. Cái này quý vị nghe có gì lạ không? Bởi vì nếu tất cả chúng ta giàu sanh ở cái địa vị là vua, là chúa, là quan quyền, là giàu có, dù ở trong những cái địa vị đó, khi chúng ta chết thì tất cả những cái gì thân này thì hư hoại, bà con miếng thuộc thì xa lìa, quan thế thì mất hết, rồi những người phụ tá giúp đỡ mình cũng không còn, ngoài vợ kho báu tất cả đều hết, tất cả cái gì thế gian đều không đem nhau được hết, mà chỉ có đem nhau 10 cái nguyện này là đem theo được thôi. Tại sao 10 cái nguyện này đem theo được? Như tôi thường nói, chúng sinh thì khi chết tất cả những cái của thế gian không đem cái gì theo được, mà chỉ đem theo cái nghiệp, phải không? Cái nghiệp thiện, nghiệp ác là cái nó theo mình, chứ còn tất cả của, tất cả tài sản, tất cả bà con miếng thuộc, vân vân, không cái gì đem theo được, mà chỉ cái nghiệp lành, nghiệp dữ theo mình. Thì chúng sinh làm nghiệp, Bồ Tát làm nguyện, cho nên Bồ Tát do cái nguyện lực mạnh của các ngài, nó không còn những nghiệp ác như chúng sinh, mà do cái nguyện mạnh, cho nên khi chết rồi chính cái nguyện đó nó hướng dẫn, nó đưa các ngài tới các cái cõi lành để làm những cái công đức tiếp tục. Vì vậy cho nên chỉ có đem được 10 cái nguyện này theo. Nói như vậy để quý vị đừng có hiểu lầm rằng chúng ta tu đời này nếu chưa thành Phật thì đời sau em quên, không có quên đâu. Vì những cái nguyện của chúng ta, nguyện tu cho đến thành Phật, nguyện làm lễ chúng sinh, nguyện làm những cái hạnh khó làm của Bồ Tát, thì cái nguyện đó là cái sức mạnh nó đưa chúng ta tiến lên những cái nơi để chúng ta tiếp tục cái hạnh nguyện của mình, chứ không có mất. Như vậy thì nguyện chúng sanh không mất, thì cái nguyện Bồ Tát cũng không mất. Vì vậy mình quý vị dám phát nguyện trong mạng, trong tất cả thời gian nó thường ở trước dẫn đường, trong khoảnh khắc liền để sanh về phải cực lạc. Như vậy trở đây sanh về cực lạc mà không phải niệm Phật, phải không? Mà do mình tu đâu có cái nguyện lực đó mạnh như vậy thì sanh về cực lạc. Thì như tôi thường nói, cõi lành chốn ăn vui nó dành cho người lành, phải không? Dành cho những người tâm thanh tịnh, chứ không phải mình làm cái đó mới được thanh tịnh. Cho nên có nhiều người đặt câu hỏi đó, nói người tu tịnh độ niệm Phật cầu sanh cực lạc, người tu thiền không có cầu sanh cực lạc thì sanh gì đâu? Thì đây là tu người cái nguyện này có niệm Phật đó, phải không? Mà sao được sanh cực lạc? Thì như vậy mới thấy tất cả các hạnh nguyện chúng ta rộng lớn thì chúng ta sẽ theo đó mà sanh về cõi lành. Còn nếu mà mình niệm Phật mà mình cứ làm những cái hạnh xấu xa thì có sanh gì cực lạc được không? Cho nên hiểu cái này thì chúng ta mới thấy, mà cái này mới phù hợp trong kinh Di Đà. Phật nói bất khả diễn thiểu thiện căn phước đức, diễn thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh hữu đức, phải không? Không thể dùng một chút ít phước đức nhân duyên mà được sanh gì cực lạc, mà phải phước đức nhân duyên như vậy nè, phải không? Thì mới bảo đảm được cực lạc, tức là có 10 cái nguyện lớn như vậy thì mới được sanh chứ. Bây giờ nói xong rồi, bây giờ đến cực lạc rồi liền thấy Ca Di Đà Phật cùng các ngài văn thù chư lợi bồ tát, hổ niệm bồ tát, quán tự tại bồ tát, chí lạc bồ tát vân vân. Các vị bồ tát này sắc tướng quan nghiêm, tâm đức đầy đủ, chân cùng thái quan. Lúc bây giờ người ấy tự thấy mình giá sanh quan sen báo, được đức Phật xoa đầu thọ ký. Sau khi được thọ ký rồi, trải qua vô số trăm ngàn muôn ức na do tha kiếp khắp cả mười phương bất khả thứ nhất, bất khả thứ nhất thế giới, dùng sức cứu vợ tùy theo tâm với chúng sanh mà làm lợi ích, chẳng bao lâu sẽ ngồi nơi bồ đề đạo tràng hàng phục chung thành bậc đẳng chánh giác. Giảng nói pháp màu huy diệu có thể làm chúng sanh trong những cõi Phật như số cực nguy trần đều phát tâm bồ đề, thải theo căn bánh của chúng sanh mà dạy dỗ cho họ thành thục, cho thành thục nhẫn đến cùng tận kiếp hải, có thể làm lợi ích tất cả chúng sanh một cách rộng lớn. Như vậy thì mình được những cái nguyện vương này mà thực hành được thì sẽ sanh về cõi Phật hoặc là cõi Đức Di Đà hoặc cõi nào đó, rồi mình cũng sẽ đủ được cái căn lành để làm lễ cho chúng sinh mãi mãi. Này thiện năng tử, các chúng sanh kia hoặc nghe hoặc tin nơi nguyện vương rộng lớn này, giờ thọ trì đọc tụng và giảng nói cho người nghe, tâm đức của chúng sanh kia chỉ có Đức Phật Thế Tôn biết, ngoài ra không nghe hiểu thấu. Vì thế nên những người được nghe mười điều nguyện vương này chớ sanh lòng nghi ngờ, nên phải lãnh thọ, thọ rồi nên đọc, đọc rồi có thể tụng thuộc, tụng thuộc rồi nên nhớ luôn, cho đến liên kết vì người mà giảng nói. Những người như vậy trong một niệm tất cả hạnh nguyện đều được thành tựu, phước đức vô lượng vô biên, có thể ở trong dưỡng khổ phiền não cứu lấy chúng sanh, khiến chúng được giải thoát, đều được vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật Ca Di Đà. Mà muốn vậy thì phải làm những công đức đó, cứu lấy chúng sanh như vậy thì mới đưa về cõi Phật được. Đó là cái kết quả của người cái nguyện này. Thì như vậy quý vị nghe cái phần giải thích rồi, bây giờ tới cái phần lặp lại gọn để cho mình dễ nhớ. Thì phần lặp lại tôi đọc mà ít có cách nghĩa, chỉ nhớ từng phần cho quý vị nhớ thôi. Lúc bấy giờ Hổ Niệm Bồ Tát Na Na Tát muốn nói lại nghĩa ấy, ngài quan sát khắp người phương mà nói kệ rằng: tất cả chư Phật trong ba đời, đây là cái niệm thứ nhất đó, tất cả chư Phật trong ba đời ở nơi thế giới khắp mười phương, tôi đem thân ngữ ý tâm Phật khắp lại chư Phật không hề sót, xuất qua thành hạnh nguyện phổ hiền, thân thân hiện khắp trước như lai, một thân lại hiện sát trần thân, mỗi thân lại khắp sát trần Phật, sát trần Phật ở trong một trần, đều ngồi giữa chúng hội Bồ Tát. Đó, nghĩa là mình không phải chỉ lại Phật bằng một thân này thôi, mà mình còn nguyện được thân như là Phổ Hiền. Ở đâu có Phật thì mình đều có hiện thân, để mà lễ hết tất cả chư Phật, phương chỗ nào cũng có mặt mình để mà lễ Phật hết. Đó là cái thứ nhất này. Vô tận pháp giới cũng như vậy, tôi tin chư Phật đều đầy đủ, tôi đều dùng tất cả ân thân khắp thổ vô tận lời nói hay, tạo tất cả kiếp thở vị lai, khen công đức sâu dày của Phật. Đó là tán thán Phật. Chữ thở đây là nói lên vô tận lời hay để tán thán Phật cho tới tột đời vị lai, mãi mãi không cùng. Đó là niệm thứ hai. Sấm đồ rất đẹp nào tràn qua, chỉ nhạc vô qua cùng tàn lọng, các thứ tan nhiên đẹp như vậy, tôi dùng cúng dường chư Như Lai, nào là y phục các thứ hương, thánh dương muôn sông cùng đèn đuốc, mỗi món đều như muốn tu di, tôi đang cúng dường các đức Phật. Đó là cúng dường vật chất. Do nơi tâm thánh giải rộng lớn, sâu tin tất cả Phật ba đời, xuất qua thành hạnh nguyện phổ hiền, khắp đem cúng dường các đức Phật. Đó là cúng dường Phật. cái thứ tư, tội xưa đã tạo nhiều ác nghiệp ác, do vì ba đọc tham sân si, từ thân khẩu ý mà gây nên, tất cả nay tôi đều sám hối. Thì như vậy cái bài mà sám hối ngắn của chúng ta đọc đó là trích ở đây. Vãn thức sở tạo chi ác nghĩa chứ, phải không? Do ngô thủy tham sân si, cùng thân khẩu ý như sở sanh, nhất thiết nhã kim giai sám hối. Thì rõ ràng ở đây, nghĩa là từ xưa đất đã tạo nhiều ác nghiệp, đều vì ba độc tham sân si, từ thân khẩu ý mà gây nên, tất cả nay tôi đều sám hối. Người sám hối hết những cái nghiệp từ vô thủy đến giờ do ba độc mà gây, và ba độc đó nó khiến cho thân khẩu ý tạo nên tội lỗi, bây giờ thành tâm sám hối. Đó là cái thứ tư. Thứ năm, vô lượng công đức của chư Phật, của Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác, hữu học ngô học cùng chúng sanh, tất cả nay tôi đều tùy hỷ. Đó là công đức tùy hỷ. Sáu, các đấng soi đường đời ở soi đời khắp mười phương, vừa mới chứng nên đạo chánh giác, tất cả nay tôi đều khuyến thỉnh chuyển sang chánh pháp diệu ngô thượng. Đó là thỉnh chuyển pháp luân. Cái thứ bảy, chư Phật nếu muốn nhập niết bàn, tôi xin thành tâm đều mời thỉnh, cứ mong mãi lại lâu trong đời, cho chúng sanh được nhờ lợi lạc, bao nhiêu phước đức bởi cúng dường, ngợi khen thỉnh pháp mời trụ thế, tùy hỷ sám hối các căn lành, hồi hướng chúng sanh cùng Phật đạo. Đó là cái phần tùy hỷ thỉnh Phật trụ thế. Đến thứ tám, tôi nghe theo học với Như Lai, tôi đặt viên mãn hạnh phổ hiền, cúng dường chư Phật về quá khứ cùng với người phương hiện tại Phật, hủy lăng tất cả thiên nhân sư, hết phải tâm nguyện được viên mãn, nguyện theo học khắp ba đời Phật, mau chứng nên quả đại bồ đề. Đó là tu theo Phật đó. Cả phải cõi cùng khắp người phương, rộng lớn thanh tịnh trang nghiêm đẹp, chúng hỏi vây quanh các Như Lai đều ở dưới cội bồ đề thọ, bao nhiêu chúng sanh trong người phương nguyện lìa lo khổ thường an lạc, đều được lợi ích chánh pháp màu, dứt hết phiền não không còn thừa. Khi tôi vì bồ đề mà tu, tâm các loài đều biết túc mạng, thường được xuất gia tu tịnh giới, không nghe không lỗi cũng không như trời rồng giả tho bàn trà quỷ, nhẫn đến loài người cùng phi nhân, tất cả ngôn ngữ của chúng sanh đều dùng các tiếng phan nói pháp, xuyên tu ba la mật tâm sạch, tâm bồ đề hành dùng không mất, dứt trừ chướng nhân không để thừa, tất cả hạnh màu đều thành tựu. Ở nơi các hoạt nghiệp cảnh nguyên, trong vòng thế gian được giải thoát, cũng như quan thiên không dính nước, nào khác nhật nguyệt chẳng dừng không, dứt hết tất cả khổ ác đạo, khắp đầm ban vui cho quần chúng, như thế trải vô số kiếp, lợi ích mười phương không cùng tận. Thành ra theo Phật thì cái rằng học Phật, mình theo Phật để học Phật là học cái gì? Tức là những hạnh nghiệp của Phật mình học hết, rồi mình lại nhớ buông bỏ hết những cái gì. Cho nên nói rằng xuyên tu ba la mật trong sạch, tâm bồ đề hằng dình không mất, rồi thêm cái gì? Dứt trừ chướng nhơ không để thừa, tất cả hạnh màu đều thành tựu. Những cái chướng, những cái nhơ ở trong tâm mình đó đều trừ hết, không còn sót cái nào, phải không? Nhớ thì ai còn chướng, ai còn nhơ đó thì ráng trừ cho nó sạch. Rồi ở nơi các hoặc nghiệp cảnh ma, trong vòng thế gian được giải thoát. Nên như vậy thì chính ở trong cái mê lầm là hoặc, rồi ở trong cái vụ khổ chúng sinh là nghiệp, ở trong cái quấn rũ hay là dụ dỗ của ma, mình lại đều giải thoát được hết, không có dính, giống như cái gì? Như những cái giọt nước mà giọt sen vậy, giọt lên cái thì nó tột không vậy, người ta nói như nước đổ lắm hơn đấy, phải không? Còn mình bao nhiêu thứ nào là hoạt, là nhiệt, là ma, như gì ở trên thế gian nó làm cho quen ố đó, nó không dính gì vô mình hết trơn á. Rồi thêm cái vụ nữa, giống như là mặt trăng, mặt trời ở trong hư không, không có bị dừng, cũng không có bị trước, dù có thấy nước mây che là mình thấy ở dưới này, với mặt trăng mặt trời nó không có bị che. Tới thứ 9, tôi thường tùy thuận các chúng sanh cùng tận tất cả vị lai kiếp, hàng tu hạnh lớn của khổ hiền, viên mãn quả bồ đề vô thượng, những người cùng tôi đồng một hạnh, cầu tất cả chỗ chung nhóm họp, thân khẩu ý nghiệp đều đồng nhau, hết thải hạnh nguyện cùng tu học. Cái chỗ này quý vị nghe ráng nhớ kỹ một chút. Mình hàng thuận chúng sinh thì hàng thuận cái gần nhất là người cùng tu cùng một hạng đó, rồi thì nguyện cho đời đời được gặp nhau, rồi thân khẩu ý đều đồng nhau, hết thải hạnh nguyện đều cùng tu học với nhau như vậy đó, để rồi mình còn gặp lại mãi mãi, chứ đừng có gặp nhau một lần rồi cái nó thôi thao nguyện đừng có gặp lại nữa. Có nguyện vậy không? Sao vậy? Không gặp lại nữa thì làm sao đổi chúng sinh, tùy thuận chúng sinh? Nên là tất cả chúng sinh đời này họ có những cái chiến gì đó nó không hợp với mình, nhưng rồi cứ nguyện thì sao những cái chiến mà bỏ hết, thì sau này gặp lại cùng tu với nhau, chứ không có bỏ ai hết, phải không? Chứ còn không thì nói thôi tôi thề đời này lắm là hãy tuân chuộng nhau rồi đời sau không có gặp lại nữa, thì như vậy thì kẹt, nó không có xong. Các thiện chi thức lợi ích tôi, vì tôi chỉ bài hạnh phổ hiền, nguyện cùng tôi thường chung hội họp, đối với tôi lòng luôn quan hỷ. Hồi nãy là nguyện người cùng học, bây giờ nguyện hàng thiện chi thức là bậc thầy, nguyện đường gặp nhau và cùng được quan hỷ luôn luôn. Nguyện thường việc diễn biến các và hàng Phật tử nay danh Phật, tôi đều sửa sang đúng giường lớn, tạo thở dễ lan không nhà mãi. Cũng dường Phật nguyện dình pháp màu của Như Lai, rõ bài cả thái hạnh bồ đề, giáo giáo thanh tịnh hạnh phổ hiền, chọn kiếp dễ lan thường tu tập. Như vậy thì trước là nguyện người đồng tu với mình cùng gặp lại nhau để cùng tu, kế là nguyện thiện kiến thức dạy dỗ mình sao gặp lại nhau để cùng quan hỷ, rồi kế đó là nguyện mình gặp Phật và được ở chư quan Phật cúng dường, và kế đó là nguyện những cái pháp của Phật mình đều phải được nhớ được nghe hoài không có quên không có mất, và rốt ráo được thanh tịnh. Có lẽ trong tất cả các cõi tu nước vô tận tiến vô tận, định vệ phương tiện và giải thoát chuyển tạm vô tận công đức, trong một trần có trần sáu cõi, mỗi mỗi cõi có nên tu Phật, nên tu Phật chứ Phật không có thể nghĩ bàn đó. Mỗi mỗi Phật ở giữa chúng hội, tôi thấy hằng giảng hạnh bồ đề, khắp hết mười phương các cõi nước, mỗi đầu lâm đủ có ba bề, Phật cùng quốc độ số vô lượng, tôi khắp tu hành trải trần kiếp. Đây là nguyện tất cả người chư Phật nhiều như số như trần, và tất cả cõi nước mình đều trải qua tu hành không có ngại không có chướng. Lời của Như Lai đều thâm tịnh, một lời đủ cả các ân thân, tôi theo tiếng chúng sanh lòng ưa thích, biện tài của Phật đều vang khắp, tất cả chư Phật trong ba đời dùng những biểu ngôn vô tận kia hàng chuyển pháp màu rất lý thú, nhờ trí sâu tôi đều lãnh thọ, thì bao dạy của Phật mình nguyện đều được hiểu ứng dụng tu hành. Tôi nghe thâm nhập là đời vĩ lai, tất cả kiếp thâu làm một niệm, hết thải những kiếp trong ba đời làm khoảng một niệm tay đều nhập, rồi cho một kiếp mà rút ngắn như một niệm mà bao nhiêu kiếp vô lượng vô biên đó mình đều hòa được hết. Trong một niệm tôi thấy ba đời, tất cả các đấng nhân sinh tử cũng thường vào trong cảnh giới Phật như nguyện giải thoát và khoái lực. Nghĩa là trong một niệm mình thấy được chư Phật trong ba đời, rồi mình cũng thường ở trong vào trong cảnh giới được giải thoát, được khoái lực. Trong các cực ly đầu sở lăng xuất hiện cõi trang nghiêm ba thuở, mười phương thần sát các đầu lông tôi đều thâm nhập để nghiêm tịnh. Vĩ lai các đấng chiếu thế đăng thành đạo chuyển pháp độ chúng sanh, Phật sự phong xuôi hiện nhập diệt, tôi đều đến gần để hầu hạ. Nhờ Phật hiện tại, Phật Vĩ Lai mình đều cúng dường hầu hạ hết. Sức thành thân rộng khắp chừa chống mau, sức phổ môn khắp nhập đại thừa, sức trí hạnh khắp tu công đức, sức quan thành từ bi khắp che, sức phước trang nghiêm khắp thanh tịnh, sức trí huệ không trước không trệ, sức định huệ phương tiện quan thành, sức khắp ngay chứa đạo bồ đề, sức thanh tịnh tất cả nghiệp lành, sức xô dẹp tất cả phiền não, sức hàng phục tất cả loài ma, sức viên mãn các hạnh phổ hiền, khắp hay nghiêm tịnh các cõi nước, giải thoát cho hết thải chúng sanh, khéo hay phân biệt các pháp màu, có thể sâu vào biển trí huệ, khắp tu thanh tịnh các công hạnh, các chí nguyện thải đều viên mãn, gần gũi cúng dường các đức Phật, tu hành vô lượng kiếp không mỏi, tất cả như lai trong ba đời, những hạnh nguyện bồ đề tối thắng, tôi đều cúng dường tu tập đủ, dùng hạnh phổ hiền ngộ bồ đề. Đó mới hết cái phần tu tập. Như vậy phần tu tập rất dài. Bây giờ tới cái thứ 10 là hồi hướng. Tất cả như lai có chuyển tử, danh hiệu ngài là Đức Phổ Hiền, tôi nay hướng hồi hướng các căn lành, nguyện các trí hạnh đều đồng đó, tức là nguyện trí mình, hạnh mình đồng với hạnh trí hạnh của ngài Phổ Hiền. Nguyện thân khẩu ý hằng thanh tịnh, tâm hạnh cõi nước cũng thanh sạch, trí huệ ấy gọi rằng Phổ Hiền, nguyện tôi cùng ngài đều đồng đẳng. Như vậy thì ngài Phổ Hiền là gì? Là thân khẩu ý ngài thanh tịnh, tâm hạnh của ngài trong sạch khắp các cõi, thì bây giờ tôi cũng nguyện đồng như ngài vậy. Vì khắp thanh tịnh hạnh Phổ Hiền, các nguyện lớn của văn thù xứ lợi chọn sự nghiệp kia không thừa sót, đến kiếp vị lai hằng không mỏi. Đó là cái nguyện của mình bằng với ngài Văn Thù Sư Lợi. Trước là ngài Phổ Hiền, sau là ngài Văn Thù. Tôi tu các hạnh đều vô lượng, được các công đức cũng không lường, an trụ trong những hạnh vô lượng, trước thấu tất cả sức thành thân, sức trí mạnh mẽ các văn thù, huệ hạnh Phổ Hiền cũng dường ấy, tôi nay hồi hướng các căn lành, thường theo các ngày mà tu học. Như vậy thì hồi hướng của mình, hồi hướng về cái gương của ngài Văn Thù, cái gương của ngài Phổ Hiền, mình đều nguyện được như các ngài, đồng bậc với các ngài, sẽ không có lui không kém. Chư Phật ba đời luôn khen ngợi, những nguyện rộng lớn khó sánh bằng, tôi nay hồi hướng các căn lành để được Phổ Hiền hạnh thù thắng. Như vậy thì mình nguyện tất cả cái hạnh của mình giống như cái hạnh thù thắng của ngài Phổ Hiền. Nguyện tôi lúc mạng khắp dân chung trừ hết tất cả các chướng ngại, tận mặt gặp Phật A Di Đà liền được vãng sanh cõi cực lạc. Tôi đã vãng sanh cõi kia rồi, hiện tiền thành tựu nguyện lớn này, cả phải tròn đủ không thừa thiếu, lợi lạc tất cả các chúng sinh. Đó là nguyện gặp Phật, sanh về cõi Phật. chúng hội như đà đều thanh tịnh, từ soi từ hoa sen nở sanh ra. Thân thế Đức Phật vô lượng quang, liền thọ ký tôi đạo Bồ Đề, nguyện được Phật thọ ký. Nhờ Đức Phật kia thọ ký rồi, con quá ngô số vạn ức thân, trí huệ rộng lớn khắp người phương, khắp lại tất cả chúng sanh giới. Nhưng mà khi được thọ ký rồi, thì nguyện mình làm lễ cho tất cả chúng sinh trong người phương. Nhãn đến như không thế giới tạng, chúng phân nghiệp và phiền não tạng. Nhưng bốn pháp này, bốn pháp ấy không cùng tạng, nguyện tôi rốt ráo hằng vô tạng. Cõi nước vô biên khắp mười phương, trang nghiêm các báo cúng dường Phật, sống bồ an lạc thí trời người, tải kiếp vi trần luôn cúng thí. Nếu có người nơi một nguyện lưng này, một nghe nghe liền sanh tinh kính, mong cầu khác ngưỡng quả Bồ Đề, được công đức nhiều hơn tài thế. Thì đoạn ở trên nói rằng nó là cúng dường nguyện mình rốt ráo hàng vô tận đó, tức là hết cái nguyện thứ 10, rồi từ cõi nước vô biên khắp mười phương trở xuống đó, là để nói cái lợi ích của 10 cái hạnh nguyện này. 10 hạnh nguyện này có lợi ích gì? Mình so sánh cái hạnh nguyện này đối với những người bố thí cúng dường các cái đồ vật khác nhau sao? Nếu có người nơi nguyện lương này một phen nghe liền sanh tinh kính, mong cầu khác ngưỡng quả Bồ Đề, được công đức nhiều hơn tài thế. Nếu mà tu theo cái nguyện này thì công đức lớn hơn đem bao nhiêu của cải bố thí cho chúng sinh. Nhờ đây thường sang các bạn ác, thoát khỏi tất cả ba đường dữ, mà thấy Đức Phật vô lượng quang, đầy đủ nguyện phổ hiền tối thắng. Nhờ trì thọ trì 10 cái hạnh nguyện này mà được kết quả như vậy. Người này thọ mạng được lâu dài, trong loài người ở bậc tôn quý. Người này không lâu sẽ trọn hơn công hạnh như phổ hiền Bồ Tát, nhưng sau này sẽ mãn nguyện như Bồ Tát phổ hiền. Ngày trước do vì không trí huệ tạo ra năm nghiệp vô gián ác, chuyên tụng nguyện liên phổ hiền này, tất cả tội ác nên tiêu diệt. Dầu cho lỡ tạo tội ngũ nghịch mà giữ được năm cái nguyện này thì tội ngũ nghịch cũng hết. Sanh ra dòng họ cùng dung sắc, tướng tốt trí huệ đều đầy đủ, các môn ngoại đạo không phá được, khen làm phước điền cho ba cõi. Nếu là người trì được 10 cái hạnh nguyện này thì sẽ thắng hết các ma, các ngoại đạo, mà mình đầy đủ được cái phước điền. Mau đến cõi Bồ Đề Thảo Vương, ngồi an hàng phục các chúng ma, thành đạo chánh giác, nói pháp màu, khắp lợi tất cả các hàm thức. Nếu mà mình thọ trì 10 hạnh nguyện này thì mau thành Phật, hàng phục ma quân và đem chánh pháp giáo hóa cho mọi người. Nếu người ở nơi 10 nguyện này đọc tụng thọ trì và diễn nói, quả báo chỉ Phật mới biết được, quyết định sẽ được đạo Bồ Đề. Người ứng dụng 10 cái nguyện này, hạnh nguyện này thì người đó sẽ được đạo Bồ Đề không nghi. Nếu người tụng nguyện phổ hiền này, tôi nói chức ít phần căn lành, trong một niệm thải đều viên mãn, thành tựu chúng sanh nguyện thanh tịnh. Nếu ai mà tu theo cái hạnh nguyện phổ hiền này thì tất cả cái căn lành của người đó nhưng đều tròn đủ, tất cả cái nguyện đều được thanh tịnh. Hạnh phổ hiền thù thắng của tôi, phước lớn vô biên đều hồi hướng, khắp nguyện chúng sanh đang chìm đắm, mau sanh cõi Phật vô lượng quang. Như vậy thì nguyện tất cả chúng sinh đương đắm chìm trong biển sinh tử đều được sanh về cõi Phật vô lượng quang. Đó là hết cái phần kể lại cái chánh văn ở trước. Bây giờ mới giải tóm tắt. Lúc này phổ hiền đại Bồ Tát ở trước, Như Lai nói kệ hạnh nguyện thanh tịnh rộng lớn rồi, hiện tại đồng tử vui mừng vô lượng, các Bồ Tát cũng đều quan hỷ. Đức Như Lai khen rằng lành thai, lành thai.
Bây giờ lúc Đức Thế Tôn cùng hàng thánh chốn Đại Bồ Tát diễn nói pháp môn Thù Thắng, cảnh giới giải thoát bất khả tư nghị như vậy. Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát làm bậc thượng thủ trong các vị Đại Bồ Tát và 6.000 thầy tỳ kheo của Ngài Giáo Hóa. Đức Như Lạc Bồ Tát làm bậc thượng thủ trong các vị Đại Bồ Tát ở hiền kiếp. Đức Vô Cấu Phổ Hiền Bồ Tát đứng đầu trong các bậc nhất sanh trụ quán đảnh vị Bồ Tát, cùng với các vị Đại Bồ Tát đông số vi trần trong các thế giới ở mười phương khắp đồng đến nhóm hội. Trong hàng Đại Thanh Văn thì có Ngài Đại Trí Xá Lợi Phất, Ngài Đại Mục Kiền Liên Văn làm thượng thủ, cùng những hàng trời người các bậc chúa tể trong đời Bát Bộ Thiên Long Giả Xa Càng Tháp Bà A Tu La Ca Lầu La Cảnh Như La Ma Hầu La Già Nhân Thiên Long Văn, tất cả đại chúng nghe Phật thuyết pháp đều rất vui mừng đồng tín thọ phụng hành. Đó, hết. Thì đoạn sau này tôi có chút nghi, bởi vì cái kinh Hoa Nghiêm là nói Phật thuyết lúc mới thành Phật, còn ngồi ở dưới cội Bồ Đề trong 21 ngày đầu giảng kinh Hoa Nghiêm, mà không biết làm sao kết thúc của Ngài Xá Lợi Phất ở đây tôi cũng không hiểu. Thì cái đó là cái tôi nghi, chỉ đặt nghi vấn thôi. Thì như vậy tới đây là cái học viên mãn phần kinh Hoa Nghiêm. Bây giờ tôi có thể phát yếu sơ sài cho quý vị một ít đặc điểm về kinh Hoa Nghiêm, để cho quý vị thấy cái giá trị của quyển kinh mình đã học. Theo tôi thì cái đặc điểm thứ nhất của kinh Hoa Nghiêm là Đức Phật ở đây là Đức Phật pháp thân, chứ không phải Đức Phật như các kinh khác nói là Đức Phật Thích Ca. Đó là cái điểm mà tôi nói đặc biệt nhất. Bởi là Phật pháp thân cho nên Phật là trùng khắp, mà Phật là trùng khắp thì cái thân Ngài cũng trùng khắp, cái cảnh của Ngài cũng trùng khắp, cái hạnh nguyện của Ngài cũng trùng khắp, cho nên cái gì cũng nói to hết ấy, chứ không có cái nào nhỏ, phải không? Đó, thì như vậy, thì bởi vì thân Phật là trùng khắp thì cái gì nó nhỏ thì không hợp với cái thân đó, cho nên mọi cái đều phải trùng khắp. Nói tới cảnh Phật thì cũng nói trùng khắp, nói tới tâm Phật cũng là trùng khắp, tất cả đều trùng khắp hết, thì cái hạnh nguyện cũng phải trùng khắp. Đó là cái đặc điểm thứ nhất. Rồi đặc điểm thứ hai là kinh Hoa Nghiêm này xác nhận tất cả chúng ta đều có Phật tánh hết, không có ngờ vực. Bằng cái chỗ mà chúng ta học cái phẩm Như Lai xuất hiện ở sau đó, phải không? Phật nói ví dụ gì? Phá vi trần xuất kinh quyển đó, trong một hạt bụi chứa một quyển kinh, mà cái lượng chứa của quyển kinh đó là ghi chép hết tất cả cái gì ở trong tam thiên đại thiên thế giới đều ghi chép được hết, mà lại nó nằm ở trong hạt bụi. Mà như vậy thì cái người trí tuệ đọc cái hạt bụi đó ra, lôi được quyển kinh, lôi quyển kinh thì người đó phá một hạt bụi lấy được một quyển kinh ra, thì người đó sẽ viết tất cả hạt bụi khác ta đều có quyển kinh. Thì cái hạt bụi dụ cho thanh tứ đại này, quyển kinh là dụ cho cái vô sư trí hay là cái Phật tánh của mình. Cái trí tuệ vô sư hay có Phật tánh của mình đó, nó không tướng mạo, mà nó là trùm khắp, mà nó lại nằm gọn ở trong thân này mà mình không biết. Cho nên khi Phật giác ngộ rồi, Ngài thấy Ngài biết, Ngài mới chỉ cho chúng ta biết rằng tất cả chúng ta có Phật tánh. Cho nên cái câu mà Ngài nói lạ thai đó, tất cả chúng sanh đều có trí tuệ Phật, mà tại sao lại bị mang minh phiền não rồi mê hoặc rồi phải luân hồi khổ sở mà không chịu thức tỉnh? Như vậy thì ai cũng có trí tuệ Phật, mà tại sao mình không chịu nhớ, mình không chịu khai thác nó ra, để rồi mình bị luân hồi khổ não, rồi cầu cứu Phật, nhờ Phật cứu con, phải không? Như vậy thì ở đây xác nhận rằng chúng ta đều có tánh Phật, mà tánh Phật của người nào cũng giống như tánh Phật của Phật, không khác. Nghĩa là chỉ người nào khai thác sớm thì người đó được sử dụng sớm, người nào khai thác muộn thì người đó sử dụng muộn thôi, chứ không ai thiếu vắng cái tánh Phật hết. Đó là cái đặc biệt của Phật, cái Phật kinh này. Rồi tới cái đặc biệt thứ ba nữa, như bài chúng ta học bữa nay, Kinh Hoa Nghiêm đặt cái nền tảng tu hành của chúng ta ở lòng từ bi. Bởi vì chúng ta tu có nhiều người vì thấy ở thế gian bận rộn phiền não khổ đau á, thôi vô chùa tu phước rồi cho nó rảnh rang, phải không? Mà nếu sợ bận rộn, sợ khổ khó khăn, sợ phiền não ở thế gian, trốn vào chùa tu để cho rảnh rang, thì người đó động cơ tu của họ là cái gì? Vậy vậy cho nên vô chùa rồi họ cũng ích kỷ nguyên vẹn như vậy thôi, rồi họ cũng như đồ cho được sung sướng, cho an nhàn, cho thảnh thơi. Cho nên ai làm cái gì mà hơi dọc dọc chút là họ trốn mà tránh, thì đó là tại vì cái niệm ích kỷ ban đầu của họ. Mà bởi vậy tu từ nào thành Phật? Giống như cái cây bồ đề, gốc nó mình không chịu tưới, phải không? Mà rồi đòi nó trổ ra, rồi đòi nó kết quả, được không? Đâu có thể được. Cho nên muốn trổ qua, muốn kết quả thì phải tưới cái gốc bồ đề. Mà gốc bồ đề là dụ cho chúng sinh, phải không? Mà thương chúng sinh, tưới làm cho nó tươi rừng, đó là từ bi. Đó. Như vậy thì nền tảng của Kinh Hoa Nghiêm để chỉ chúng ta tu là phát nguồn từ tâm từ bi. Nếu thiếu tâm từ bi tôi không thành Phật. Đó, thì quý vị kiểm điểm lại mình để thấy nếu chúng ta tu mà vì cái kỹ, lấy kỹ tức là bản ngã, mà bản ngã thì làm sao giác ngộ nổi, phải không? Cho nên phá được cái bản ngã là tâm từ bi đối tất cả chúng sinh, mình thương, mình quý họ, vì thương họ mà không có thể cứu được, cho nên mình ráng tu để tìm phương pháp giải cứu cho họ. Đó là lòng từ bi, phải không? Nếu không được lòng từ bi thương tất cả chúng sinh, thì ít ra mình cũng có lòng từ bi nhỏ nhỏ một chút. Nhỏ sao đó quý vị? Là vì thấy ông nội mình chết, bà nội mình chết, rồi tới ông ngoại mình chết, bà ngoại mình chết, rồi tới ba mình chết, tới má mình chết, mà thấy ai đi cũng đi được đó mà không ai thoát được. Cho nên mình nguyện mình phải làm sao tu để mình giải cứu, để mình chỉ dạy cho những người thân của mình họ biết cái lối để thoát cái khổ đau đó, khổ đau của sinh tử. Thì cái từ bi đó nó hơi hẹp chút, phải không? Nhưng mà cũng có từ bi. Chứ còn cái mà nói rằng ở đời khổ quá cũng trốn chùa tu phước cho rồi đó, thì đó là cái ích kỷ chứ không phải là cái từ bi. Mà động cơ đó tu thì không bao giờ thành Phật, nhớ như vậy. Thì như vậy muốn được thành Phật thì phải từ cái tâm từ bi mà phát tới sự tu hành, làm cái động cơ tu hành. Đó là cái trọng tâm của ở đây Kinh Hoa Nghiêm dạy. Rồi kế đó nữa, mà nó không nằm trong những cái phẩm mà chúng ta học, nhưng mà trong những phẩm khác, thì trong đó nói về cái lý trùng trùng duyên khởi. Đó. Nói rằng tất cả sự vật ở thế gian này nó liên hệ chằng chịt với nhau, từng lớp không thể tách rời nhau được, cho nên gọi là trùng trùng duyên khởi. Mà cái đó thì nếu ngồi phân tích một hồi thì thôi, nó cứ dài không biết đâu cả. Thí dụ như bây giờ căn cứ trên sự thật, mình ngồi ăn bữa cơm, mà bữa cơm của chúng ta ăn đó, nếu mà bữa nào là có những cái gì mà ngon ngon thì nào là có cơm nè, rồi có rau nè, rồi có gì nữa, có nước tương nè, rồi nếu có những cái gì quý nữa đó, mãi gót đem về nữa đó, thì mình ăn cái bữa đó gọi là bữa cơm khá khá quan trọng. Nhưng bây giờ mình ngồi phân tích coi hộp cơm từ đâu mà có, thì mình thấy mình liên hệ tới người làm ruộng, phải không? Có người làm ruộng có hộp cơm ăn, rồi liên hệ tới người làm ruộng, rồi người làm ruộng liên hệ tới ai nữa, rồi liên hệ tới mấy cái người thợ rèn, à, có dao có phản có cuốc rồi không làm ruộng được, à, thì liên hệ tới mấy người thợ rèn, rồi liên hệ thợ rèn liên hệ tới ai nữa, liên hệ tới mấy người là bút sắt, phải không? Là bút sắt rồi liên hệ tới ai nữa, mấy người họ đào họ lấy mỏ sắt, thì như vậy rồi mấy người đào lấy mỏ sắt rồi từ đó không có, rồi họ cũng nhờ cơm ăn là áo mặc của ai ai đó, thì như vậy trong bữa cơm mình chỉ mới nghĩ tới cơm thôi, còn nếu nghĩ tới nước tương thì liên hệ tới ai, liên hệ tới cái người nấu, mà người nấu đâu phải tự nhiên nấu được, họ phải có đậu nành, có đậu nành rồi họ có muối, rồi tức là liên hệ tới người trồng đậu nành, liên hệ tới người làm muối, rồi mới kéo một dòng không biết tới đồng cùng, phải không? Rồi như vậy trong bữa cơm mà mình còn thêm một hai món nào nữa thì mình tính ra hồi cái, thì coi cả thiên hạ nó liên hệ với mình hết. Rồi tới cái chiếc áo mình mặc, rồi mình tính lên chiếc áo mặc thì nó liên hệ tới bao nhiêu. Rồi tới cái nhà mình ở, bây giờ thì bây giờ quý vị kiểm lại tất cả cái mà chúng ta đem sử dụng để mà sống đó, nó có phải liên hệ tất cả với chúng sinh trên thế gian này không? Thì liên hệ tất cả, không thích rời như được. Ví dụ nói cái kiếm mình mang trên đó mà nó phải trong tiệm mà có, trong tiệm rồi còn phải có bao nhiêu cái người thở, bao nhiêu người họ nấu họ biết rồi mới được chứ. Thì như vậy thành ra cái cuộc sống nó liên hệ chằng chịt giữa mọi người với mình, cũng như giữa mình với mọi người. Mà khi mình biết được cái lý liên hệ đó thì mình phải làm sao? Bây giờ tôi nói ví dụ rằng như chúng ta ở cùng một chùa, mà cùng chùa thì tất cả người trách nhiệm này, người trách nhiệm kia, cũng như là các cái bộ phận của cái máy vậy, phải không? Nó quay đều đều. Mà nếu có một bộ phận nào mà nó bị hư á, thì cái máy sao? À, máy trục trặc thì tất cả đều phải thấy đúng túng. À, tôi nói ví dụ ở đây, bữa nay tới cái ngày chủ nhật, à, khi nào chủ nhật cái chụp đau, cái thì tất cả lo chưa? À, nếu người nấu cơm bữa nay đau thì cơm đâu ăn? Cho nên thấy cũng có cái buồn lấy rồi, cũng có liên hệ rồi. Rồi tới cái người hương đăng, bữa nay hương đăng bệnh, không có ai tới giờ không ai thắp nhang trên chùa, thì thấy cũng có một cái thiếu rồi. Thì như vậy tất cả chúng ta đều có sự liên hệ. Mà có liên hệ thì liên hệ về công năng việc làm, liên hệ về sự sống, tức là có liên hệ về khổ vui, phải không? Như vậy thì mình làm cho người đó khổ, mình có vui được không? Vì họ liên hệ với mình thì họ khổ, tức là mình có liên hệ khổ. Họ vui mình có liên hệ vui, thì như vậy cái khổ vui liên hệ với nhau. Mà như vậy tất cả chúng sanh đều liên hệ với mình, thì mình nỡ làm chúng sinh khổ hay không? À, như vậy thì từ cái lý duyên khởi trùng trùng đó mà chúng ta thấy tâm mình sẽ bàn bạc, thấy ai cũng đáng thương, thấy ai cũng là ruột thịt, vì mọi người đó đều có giết mình hết, phải không? Ai cũng giết mình, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc gần hoặc xa, đều là ân nhân của mình hết. Mà ân nhân của mình hết thì đâu nỡ làm cho ân nhân mình buồn, phải không? Đâu có nỡ làm cho ân nhân mình khổ. Thì chính nhìn được cái đó rồi thì chúng ta mới thấy không nỡ làm cho ai khổ, mà chúng ta phải làm cho mọi người đều được vui. Mà muốn làm cho mọi người được vui, chúng ta phải nỗ lực tu để giác ngộ mà giáo hóa họ, thì như vậy mới tròn bổn phận. Thì đó là cái ý nghĩa của lý trùng trùng duyên khởi. Thấy như vậy mà cái thấy nó có chặt không? Đó là một lẽ thật. Mà tại vì mình quá giảm đơn quá, mình nhìn quá thiển cận đi, thì mình không thấy như vậy. Bồ Tát Phật thấy nó rõ ràng vậy, cho nên các ngài không tách rời mình với chúng sinh. Còn chúng ta thì thôi, mình hoãn thôi, thiên hạ sao mà phải không? Nhưng như không liên hệ, nhưng mà nào có không liên hệ, lúc nào cũng dính dáng với nhau hết, mặt này hoặc mặt kia đều có liên hệ với nhau. Cho nên tất cả người đều ân nhân của mình, họ khổ là mình khổ. Bởi vậy nên nói chúng sanh khổ tức là Bồ Tát khổ đó. phải không? Hiểu được cái nghĩa, nó mới như thế vậy mới hiểu được cái nghĩa tại sao nó chúng sinh khổ là Bồ Tát khổ. Chứ còn mình không hiểu, mình thấy người kia khổ là họ khổ chứ đâu phải mình khổ. Đó là tại mình nhìn giản đơn. Như vậy thì chính cái lý quan nghiêm để giúp cho chúng ta nhìn sâu, thấy tường tận được những cái gì mà nó hết sức tế nhị, hết sức xa xôi, chúng ta cũng có thể biết. Nhờ vậy mà tâm chúng ta nó rộng lớn.